Vô Thần Kỷ, chương 1819. Tiên sư Đồng Cảnh, cốc truyện audio.com. Tiên sư, dùng ánh mắt mộc mạc nhất, tên như ý nghĩa, chính là thượng thiên chi sư, thầy của trời xanh. Chức thiên sư ở thiên đình, không có quy định, chính là ngũ phương thiên đế chọn lựa kỳ nhân dị sĩ, đạo hạnh hùng hậu, đạo đức cao trọng, pháp lực khó lường, thần thông cường đại, đảm nhiệm cũng không ước thúc nhiều, chỉ là lui tới ở chức ngự giá thiên đế, chính là người cực thân cận, cực tâm phúc của thiên đế. Phàm là kẻ làm thiên sư, địa vị mơ hồ vượt lên trên chính thần các bộ của thiên đình, chỉ ở dưới thiên đế, tuy không có thực quyền, lại cực kỳ thanh quý, có được lực ảnh hưởng cực lớn. Ngày thường vô án độc lao thần, không có việc thế tục phiền lòng, hưởng thụ khí vận thiên đình che chở, không có phiêu lưu tai kiếp thiên địa nhân, hưởng hết thanh tĩnh tiêu dao. Chỉ là ngẫu nhiên, nếu thiên đế hoặc là chính thần khác của thiên đình nhờ đến trên đầu, những thiên sư thủ đoạn khó lường, thực lực cao thâm mới sẽ theo tâm ý của mình ra tay một hai lần, lấy cái này đổi lấy hồi báo cực cao và tôn kính thật lớn. Nói đến cùng, đây là một chức vị thanh nhàn ăn cơm không làm việc, hưởng thụ đãi ngộ không có nghĩa vụ, làm chút việc gì đó hay không thuần túy xem tâm tình. Nhưng một khi đảm nhiệm chức thiên sư, liền hưởng thụ khí vận thiên đình bảo hộ, bất luận kẻ nào muốn đối phó thiên sư của thiên đình, đều phải bị khí vận thiên địa cắn trả, dùng để tránh né kẻ thù, tránh né phiêu lưu, đây là chức vị thích hợp nhất. Cơ Hạo hiểu tâm tư Đồng Cảnh, nhưng tình cảnh này, không cho phép hắn do dự cân nhắc, ngay lập tức đáp ứng. Đồng Cảnh cười, hắc hắc, đang muốn mở miệng, Cơ Hạo đột nhiên lại lớn tiếng quát. Nhưng Đồng Cảnh tiền bối, người có nhiều kẻ địch như vậy, thực lực mỗi người so với ngươi cho dù có kém, cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Người nếu gia nhập thiên đình, phải thuộc về dưới trướng bản đế quân sẽ phải giúp ngươi gánh vác thù hận của năm, thậm chí là càng nhiều kẻ địch hơn nữa. Đồng Cảnh ngẩn ngơ, nhíu mày. Cơ Hạo nói không sai, Đồng Cảnh hắn nếu gia nhập thiên đình trở thành thiên sư, hắn là khẳng định sẽ không nghe Cơ Hạo sai xử. Nói trắng ra, đây là một lần mua bán, Đồng Cảnh đem thần dịch trong Hoạt Hồ Lô giao cho Cơ Hạo, để pháp lực Cơ Hạo tăng vọt vượt qua cửa ải khó khăn, mà Cơ Hạo dùng thiên đình tấm gia hồ này che chở Đồng Cảnh mà thôi. Nhưng thiên đình tấm gia hồ này có thể hù chết một đám tiểu yêu tiểu quái, đối với đám hồng hoang cự phách năm đó mà nói. Nhìn xem thái độ của Thương Tâm Đo Nhân đối với thiên đế, liền biết thanh danh thiên đình ở rất nhiều thời điểm không có tác dụng lớn lắm. Ngươi, còn muốn cái gì? Đồng Cảnh có chút đau lòng, hắn chỉ cân nhắc trong một phần vạn cái nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định. Hắn đã nán lại ở Phong Đạo Sơn chết tiệt này chán ngấy rồi, hắn phải thừa dịp cơ hội hôm nay rời khỏi nơi này. Cho nên, cho dù trả giá thêm vào, chỉ cần là hắn thừa nhận được, hắn sẽ không tiếc trả giá rời khỏi nơi này. Hai tay Cơ Hạo cầm bàn cổ kiếm, lại một lần chặt đứt chốc trượng khổ trúc sơn chủ đánh xuống, pháp lực hùng hồn đáng sợ chấn động toàn thân Cơ Hạo toát ra các tia điện quang màu xanh, trên làn da nứt ra những vết rách nhỏ bé. Hít sâu một hơi, Cơ Hạo lớn tiếng quát, thứ nhất ngươi phải giữ quy củ thiên đình, không làm việc cũng được nhưng cũng không thể gây chuyện cho thiên. Cốc truyện audio.com, đình ta đưa tới nhiều kẻ địch hơn nữa. Đồng Cảnh đạo nhân trầm mặc chốc lát, nhếch miệng nở nụ cười. Có thể, thiên đình đãi ngộ hậu hĩnh, các loại sơn chân hải vị cái gì cần có cũng có, rượu chân quý của thiên đình cũng là vang danh thiên hạ, chỉ cần có đồ ăn ngon, bần đạo không ra khỏi cửa gây chuyện là được. Cơ Hạo gật gật đầu, người không gây chuyện là tốt rồi, vung tay áo lên, đem ba món bản mạng chí bảo của Đồng Cảnh lấy ra. Cơ Hạo nắm lên Thái Ất Nguyên Từ Lệnh lạnh lùng nói. Ta muốn Thái Ất Nguyên Từ Lệnh này làm thù lao. Ta sẽ năn nỉ gia sư, đem nó luyện chế thành một khối trận đồ, như thế kiếm trận thuộc về ta là có thể có thành tựu. Tất nhiên không bằng Chu Lục Hãm Tuyệt kiếm trận của gia sư, nghĩ hẳn uy lực không nhỏ. Đồng Cảnh đạo nhân khẽ nhíu mày, lớn tiếng tán thưởng. Ai u, tính kế hay đấy, Thái Ất Nguyên Từ Lệnh này của ta có thể điều động tiên thiên nguyên từ chi lực, nháy mắt bao trùm phạm vi ức vạn dặm hư không. Tiên thiên nguyên từ khống chế vạn vật khó có thể chạy thoát, ngay cả thời gian, không gian cũng chịu nguyên từ chi lực giam cầm. Thật sự có thể sử dụng nó luyện chế thành kiếm trận trận đồ. Phàm là người lâm vào trong trận, chẳng phải là mặc cho ngươi chém giết. Ánh mắt Đồng Cảnh đạo nhân, Long Mẫu, Khổ Trúc Sơn chủ, Thương Tâm Đo Nhân đồng thời hướng bàn cổ kiếm trong tay Cơ Hạo nhìn một cái. Kẻ địch bị Thái Ất Nguyên Từ Lệnh giam cầm, ai có thể chống đỡ được bàn cổ kiếm đâm một nhát ngay tim. Thanh trúc trượng vuông vắn Khổ Trúc Sơn chủ dùng bản thể của mình luyện chế mà thành cũng có thể bị bàn cổ kiếm chém gãy, thiên hạ có mấy ai? Có mấy món bảo bối có thể ngăn cản sự sắc bén của bàn cổ kiếm? Sợ là trừ đỉnh cấp phòng ngự chí bảo trong tay vài vị thánh nhân thứ thiệt kia. Không, lấy sự sắc bén của bàn cổ kiếm đến xem, cho dù là phòng ngự chí bảo trong tay mấy vị thánh nhân kia, chỉ cần bản thân Cơ Hạo đủ tu vi, phá vỡ những phòng ngự chí bảo kia cũng không khó. cái này như một đại hán cường tráng cầm khiên gỗ gắt gao phòng ngự, một đứa trẻ sơ sinh cầm một thanh thần binh lợi khí tự nhiên là ngay cả cái khiên gỗ này cũng không phá vỡ được. Nhưng đứa trẻ sơ sinh đó một khi trở thành cậu bé cầm thần binh lợi khí có thể tạo thành uy hiếp đối với đại hán cầm khiên gỗ, nếu cậu bé trưởng thành thiếu niên, thần binh lợi khí trong tay nó phá vỡ tấm khiên gỗ sẽ không phải việc khó. Nếu thiếu niên này trưởng thành tráng hán, tấm khiên gỗ kia tự nhiên là tùy tay phá vỡ, không phải cố sức. Bản thân bàn cổ kiếm sắc bén quá đáng, nếu không phải tu vi bản thân Cơ Hạo so sánh với các lão quái vật này mà nói thật sự là quá thấp chút, ai có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của bàn cổ kiếm. Hắc hắc, tốt tốt tốt, Đồng Cảnh đạo nhân liên tục gật đầu. Ta đã dung hợp nguyên từ đại đạo Thái Ất nguyên từ lệnh này cũng không có tác dụng với ta, vốn muốn ban cho môn hạ đại đệ tử làm hộ thân chi bảo. Đáng tiếc năm đó nhận lấy mấy đạo đồng, đều bị bọn họ giết chóc hết rồi. Thôi, thôi, Thái Ất nguyên từ lệnh này, là của đại đế ngài. Đồng Cảnh đạo nhân cũng không biết dùng thủ đoạn gì, hắn cách ngọc bích hướng phía Thái Ất nguyên từ lệnh vung vài cái, thấp giọng niệm tụng vài tiếng chu ngữ, Thái Ất nguyên từ lệnh trong tay Cơ Hạo liền chợt run lên, một luồng linh quang từ trong mặt cờ nho nhỏ bay ra, nhanh chóng nhập vào trong ngọc bích. Con mắt long mẫu, khổ, góc truyện audio.com, Trúc Sơn chủ thương tâm đo nhân đều sám ngắt, Đồng Cảnh đạo nhân thế mà lại thật sự thu hồi thần hồn lạc ấn của hắn ở trong Thái Ất nguyên từ lệnh. Thái Ất nguyên từ lệnh này nay đã là bảo vật vô chủ. Đây chính là trọng bảo Đồng Cảnh đạo nhân năm đó dựa vào đó để làm ác khắp nơi. Bao nhiêu thần thú thần cầm cường đại trong hồng hoang chính là bị Thái Ất nguyên từ lệnh vây khốn, cuối cùng bị Đồng Cảnh đạo nhân biến thành thức ăn ngon. Cơ Hạo không đợi đám người long mẫu phát tác, cắn chót lưỡi, phun ra một giọt bản mạng tinh huyết, nhanh chóng dung nhập Thái Ất nguyên từ lệnh. Giờ phút này trong máu Cơ Hạo ẩn chứa đại đạo bổn nguyên, độ phù hợp với thiên địa đại đạo bàn cổ thế giới hầu như hoàn mỹ, Thái Ất nguyên từ lệnh không có bất cứ sự phản kháng nào, nháy mắt đã tiếp nhận Cơ Hạo trở thành chủ nhân mới của mình. Từng đạo linh quang từ trong Thái Ất nguyên từ lệnh trào ra, một tiếng vù vang lên, toàn bộ động quật nháy mắt bị vặn vẹo, nguyên từ lực tràng cuồng loạn bao phủ. Cơ Hạo cười to, ha ha, hắn tế ra thiên đế ấn tỷ của mình, một đạo thần quang hướng ngọc bích phóng đi. Đồng Cảnh đạo nhân ghé đầu về phía trước chủ động đón nhận luồng thần quang này. Một đạo thần lục dần dần bay ra ở đỉnh đầu Đồng Cảnh đạo nhân, thần lục hai màu vàng tím phóng ra khôn cùng khí lành, đường đường tiên sư Đồng Cảnh cứ thế mới ra lò. Cách chương.